Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Thiên An trình bày sau đây.
Năm ngàn công nhân Việt Glory đã chiến thắng sau khi đình công. Sau 7 ngày tổng đình công, hơn 5.000 công nhân ở tỉnh Nghệ An đã được công ty Việt Glory chấp thuận các yêu cầu về tăng lương và phụ cấp thâm niên. Theo lời kể của công nhân, các chủ nhân người Đài Loan đã chấp thuận hầu hết các yêu cầu được đưa ra và các công nhân đã quay lại làm việc kể từ chiều thứ Hai 14 tháng 2. Cuộc đình công đã bắt đầu vào ngày 8 tháng 2, tức là vào ngày mùng 8 Tết Nhâm Dần. Vì mấy năm qua, các công nhân không được tăng lương trong khi vật giá leo thang mỗi năm. Ngay sau khi nổ ra cuộc đình công, giới chủ nhân đồng ý một số yêu cầu như tăng trợ cấp tiền xăng lên 260.000 đồng một tháng, thức ăn mỗi ngày từ 18.000 lên 20.000 đồng, và công nhân có con thơ dưới 5 tuổi được phụ cấp 50.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, công ty không chấp nhận tăng lương và phụ cấp thâm niên. Đến hôm qua, thì công ty Việt Glory đã chấp thuận việc tăng lương thêm 6% và phụ cấp thâm niên mỗi tháng là từ 30.000 đến 210.000 đồng tùy theo số năm làm việc.
Gián điệp Trung Cộng âm mưu gây ảnh hưởng đến bầu cử tại Úc. Ngày 9 tháng 2, cơ quan tình báo Úc ASIO phổ biến văn thư đánh giá an ninh hàng năm cho biết đã phá vỡ một mạng lưới gián điệp Trung Cộng âm mưu gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử tại Úc. Tờ Sydney Morning Herald và The Age cho biết nhiều nguồn tin mà họ có được đã xác nhận gián điệp Trung Cộng đứng sau âm mưu và mạng lưới gián điệp liên quan đến sinh hoạt bầu cử sơ bộ của đảng lao động tại tiểu bang New South Wales. Những người Úc bị cơ quan tình báo ngoại quốc nhắm tới gồm nhiều quan chức và cựu quan chức chính phủ cao cấp, các học giả, thành viên của các tổ chức tư vấn, giám đốc điều hành doanh nghiệp và thành viên của cộng đồng sắc tộc. Ông Mike Burgess, giám đốc cơ quan tình báo Úc cho biết thông tin về thỏa thuận an ninh AUKUS với Hoa Kỳ và Anh rất được các cơ quan tình báo nước ngoài quan tâm. Ông Burgess còn cho biết, mặc dù mạng lưới gián điệp đã bị phá vỡ nhưng ASIO luôn đặt trong tình trạng đề phòng. Lực lượng gián điệp này vẫn đang cố gắng gây dựng lại mạng lưới đó, đặc biệt là trong năm nay khi diễn ra bầu cử chính phủ liên bang.
Năm dân quân Bình Thuận bị truy tố về tội đánh chết người. Công an tỉnh Bình Thuận vào hôm qua đã quyết định bắt giam và truy tố 5 dân quân phường về tội đánh chết người vào ngày 31 tháng 8 năm ngoái. Theo tường thuật của báo chí Lề Đạn, vụ đánh chết dân nói trên đã xảy ra khi 5 tay côn đồ công an đang đi tuần tra phòng dịch Vũ Hán ở phường Phú Thủy thuộc thành phố Phan Thiết. Nạn nhân là ông Trần Văn Trí, 36 tuổi, khi ấy không mang theo giấy tờ tùy thân nên đã bị bắt giữ đưa về trụ sở phường. Trong khi cãi cọ, ông Trí đã bị 5 dân quân này đánh hội đồng dẫn đến trọng thương và đã qua đời vào rạng sáng hôm sau. Trong đại dịch Vũ Hán, rất nhiều người dân đã bị hành hung trên đường phố bởi các hung thần công an và dân quân phường. Bất chấp các đoạn phim được người dân thu trực tiếp và tung lên mạng, bạo quyền Việt Nam luôn bào chữa hoặc cảnh cáo qua loa các hung thủ.
Ấn Độ cấm sử dụng 54 ứng dụng của Trung Cộng vì lý do an ninh. Bộ Kỹ thuật và Thông tin Ấn Độ vừa ra lệnh cấm sử dụng 54 ứng dụng của các công ty Trung Cộng với lý do là vì đe dọa đến nền an ninh quốc gia. Trong số các ứng dụng bị cấm có các đại công ty của Trung Cộng như Tencent, Alibaba, NetEase. Lệnh cấm này khiến cho mối quan hệ Ấn Tàu càng thêm căng thẳng vì các cuộc tranh chấp ở tuyến biên giới dài gần 3.500 cây số dọc theo dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Hai nước đã điều động hàng chục ngàn quân ám sát biên giới kể từ ngày xảy ra cuộc giao chiến đẫm máu vào năm 2020 với hàng chục binh sĩ hai bên tử trận. Một nhật báo Ấn Độ cho biết thêm là 54 ứng dụng nói trên là các phiên bản cải tiến của những ứng dụng từng bị Ấn Độ cấm sử dụng vào năm 2020.